Người miệt dưới thì tản xuống phía nhà dài Ngô Ân Long, còn người miệt trên thì tản vô Đồng Tháp 10. Phải đi cho gấp mới không bị bắt. Thế nào mai mốt binh lính bên Mỹ Tho cũng sẽ qua vùng này mà tổ chức cuộc khủng bố rần rộ. Nghĩa binh đã xả rồi, chánh tướng lại bị bắt, còn ai đâu mà chống cự. Đạt cười rồi nói: đã đi kiếm chỗ xa xôi kín đáo mà ẩn núp cho khỏi bị tay bắt, có lẽ ai cũng tính hết rồi. Còn sự chống cự thì con chắc không còn ai nghĩ đến nữa. Nếu không nghĩ tới thì là mất hết tinh thần kháng chiến rồi. Cụ thủ khoa ngã thì tướng sĩ đều bủn rủn hết. Cha biết như vậy, nhưng cha lo cho số phận của cụ. Không biết giặc bắt đây rồi nó có giết cụ hay không. Phải có người đầy đủ lược thao và trí thức như là cụ cầm đầu thì mới xong cái cuộc kháng chiến thành công. Chứ hạng võ phu giàu nhiệt tâm cho mấy đi nữa, mà người vì thiếu học thiếu trí thì cử đồ đại sự làm sao mà nên cho được. Cha đang tính kiếm người đi ra Mỹ Tho dọ nghe tin tức coi giặc nó xử cụ thủ khoa như thế nào. Cha có muốn con đi hay không? Sợ ra chợ Mỹ con đi láng chán họ nghi, rồi họ sẽ bắt con nữa. Con đi thì con phải thủ thế, dạy gì mà con để cho họ nghi. Con khôn, con tính làm sao đâu, con nói cho cha nghe thử coi. Nếu cha cho con đi thì con lấy chiếc ghe lừ nhỏ của mình, con đem theo một đường câu với tay lưới, con giả dạng người đánh cá, con chèo con đi. Ra tới Mỹ con giăng câu lưới cá hẳn hồi, hễ được cá thì con đem lại chợ mà bán. Con ở đó con làm quen với người ta, rồi con lập thế mà dựa dẫm đặng nghe tin tức của cụ thủ khoa. Làm như vậy thì có cớ gì mà họ nghi ngờ con được. Ông nhiều suy nghĩ một chút rồi ông nói: được, con tính làm như vậy thì được. Bề nào con cũng phải bỏ nhà đi ẩn núp một thời gian, thà ra tại chợ Mỹ ẩn núp còn yên ổn hơn là ở chỗ khác. Nếu người ta có ruồng xét thì ruồng xét miệt Bình Cách, miệt Bến Tranh và mấy dòng như là Trấn Định, Cánh Én. Chớ ruồng xét tại tỉnh lỵ có quan quân đông đủ thì làm chi. Còn chịu đi thì phải đi liền trong đêm nay, đặng khuya ra tới chợ Mỹ. Nếu trì hoãn sợ sáng mai họ bố thì con thoát thân làm sao được. Đạt đứng dậy nói: canh hai rồi, vậy thôi con phải sửa soạn mà con đi liền. Đạt kêu vợ biểu xúc cho một quản gạo đem để xuống ghe với lò củi, nồi ơ chén đũa, sửa soạn đủ đồ cho chàng đi ẩn mặt ít bữa. Còn phận chàng thì chàng sửa soạn một đường câu, một tay lưới với quần áo, chèo xào đem xuống ghe. Qua canh bà sắp đặt xong rồi, Đạt mới từ biệt cha mẹ vợ con, xuống ghe gây chèo mà ra chợ Mỹ Tho. Võ Minh Đạt đi rồi, ông Nhiêu Giám ở nhà vẫn bình tĩnh như thường. Ban ngày học trò tụ lại học thì ngồi dạy như không biết việc chi hết. Bữa sau ăn cơm chiều rồi, ông nhắc ghế để ngoài sân ngồi hóng mát. Ông cứ ngồi ngó mông, không nói tới ai hết. Ông ngồi đến chiều sụp tối, ông mới chịu vô nhà và leo lên võng nằm đưa tòn ten. Thị Trâm là con gái của ông, đốt đèn để trên bàn, rồi sửa soạn đóng cửa. Ông dặn đừng có đóng cửa giữa, để cho ông ra vô hóng mát. Đêm nay trong nhà không có việc chi phải làm, nên bà Nhiêu với dâu, con và cháu nội vô buồn ngủ sớm. Trong nhà chỉ có tiếng võng của ông Nhiêu nằm đưa nên kêu trèo trẹo mà thôi. Một lát lại nghe tiếng chó sủa trong xóm. Đến nửa canh một, giữa lúc trong ngoài im lìm, ông Nhiêu lại nghe có tiếng đất, dường như có ai đi vô sân. Ông đứng chờ coi ai đến, cho tin tức gì đây. Té ra chừng hai người vô cửa, nhờ có ánh đèn dọi sáng, ông thấy Đỗ Chí Linh là võ sĩ ông đã hứa gả con, đi với tên Hữu, một tên nghĩa binh gốc ở Khánh Hậu, ở một làng với Linh. Ông Nhiêu sợ có tin chẳng lành nên ông vội vã hỏi: Có việc chi hay sao mà hai con qua đây chừng này? Chí Linh nói: Thưa, con về cho cha hay cuộc hỗn chiến tại Bình Cách hôm qua, và hỏi coi anh Đạt có thoát khỏi mà về hay không. Ông Nhiều nói: Thằng Đạt nó về tới nhà hồi tối hôm qua, nó đã thuật chuyện cho cha nghe rõ rồi. Cụ thủ khoa bị trúng đạn nên bị giặc bắt rồi. Cha hay bởi vậy hồi khuya cha biểu thằng Đạt giả dạng người câu cá, chèo ghe lường ra chợ Mỹ ít bữa trước ẩn mặt cho khỏi bị xét bắt. Sao lóng nghe tin tức của cụ thủ khoa, hai con có đói bụng hay không? Nói cho cha biết, Đặt kêu trẻ nó dậy nó nấu cơm cho mà ăn. Hai anh em con ăn hồi chiều rồi, cha khỏi lo. Số là hôm qua con được lệnh dắt một trung đội mai phục phía trước, bởi vậy trong lúc hỗn chiến con không gặp anh hai. Ảnh ở đâu? Ở phía sau. Ừ, nó cũng nói y như con vậy. Hai đứa ở hai hướng nên cha hỏi thăm con thì nó nói nó không có biết tin tức gì hết. Chừng cụ thủ khoa bị thương con cũng không hay. Khi được lệnh lui binh đặng tản mát thì tụi con rút xuống phía Tầm Vu. Tối lại có mấy ông già Bình Cách võng thân binh của mình đem xuống, con phải kiếm ghe và mượn người chở binh đưa qua vùng Miếu Ông, rồi con lần trở về nhà. Té ra vừa ra khỏi Tân An thì trời sáng, con không dám đi nữa, phải ghé vườn của họ xin ẩn núp. Họ có cho con ăn cơm no đủ. Ngày nay con ở đó đợi tối khuất mình rồi con mới dám vô đây, trước cho cha hay tin, sau hỏi thăm anh hai. Bây giờ còn phải tính mà đi kiếm chỗ ẩn núp, chứ ở đây làm sao được. Thưa phải, ai cũng phải bước tránh của mình, chứ mình định có chết và bị thương trộn bộn như thế nào thì cũng xét bắt dữ lắm. Con tính ghé thăm cha một lúc rồi con đi luôn vô Cổ Chi, chứ không dám về Khánh Hậu. Tính như vậy cũng phải. Ở Cổ Chi có động thì thối vô Đồng Tháp 10 tiện lắm. Còn có nghe Đốc Thành và Đốc Thuận đi đâu hay không? Dạ thưa không nghe. Nếu còn có gặp thì con nói cha khuyên hai người đó phải ẩn mặt một lúc, đợi êm rồi sẽ về đây bàn công chuyện với cha. Cha ở nhà cha dọ tên cụ thủ khoa, chừng hai người đó về cha sẽ nói cho mà biết. Chừng nửa tháng con sẽ lén về thăm cha và để nghe tin tức. Thôi con xin phép cha con đi. Ừ, thôi hai anh em đi đi cho sớm. Ông Nhiêu đưa Linh với Hữu ra sân. Chừng hai người muốn cáo biệt thì ông dặn: Trong cuộc chiến đầu, thắng hay bại là lẽ thường, làm trai phải kiên tâm trì chí, chẳng nên chán nản. Trận Bình Cách binh ta thắng chứ không phải là bại. Nếu chánh tướng của ta bị trúng đạn nên bị giặc bắt, đó là sự rủi ro chứ không phải là dở. Cha tin chắc giặc sẽ dụ của cụ thủ khoa hàng đầu, chứ không nỡ giết cụ đâu. Mà giết hay tha là do thái độ của tướng sĩ. Vậy chúng ta nên im lặng để coi thái độ bên địch thế nào, rồi ta mới quyết định. Linh và Hữu từ biệt ra đi giữa đêm im lìm tĩnh mịch. Ông Nhiêu trở vô nhà mới chịu cài cửa lại rồi tắt đèn. Nhưng ông nằm trên võng mà ông lo canh cánh. Sau đó mới đi ngủ. Tối bữa sau nữa, ông mới hay Bình Cách bị khủng bố, nhà cửa quá ra tro, lương dân bị tra khảo. Trong lòng ông đau khổ và bực tức cực điểm. Nhưng nhờ quen tánh trầm tĩnh nên bề ngoài ông vẫn tỉnh táo, dạy sắp nhỏ học như thường. Có điều ông dạy ở đây mà cứ ngỡ nghĩ cái việc gì đâu. Nghĩ coi cụ thủ khoa sẽ còn mất lẽ nào, nghĩ coi phải dùng cái mưu gì mà đánh đuổi quân xâm lăng, đặng cứu dân phục quốc. Qua bữa sau nữa, quân Tây mới đến Tịnh Giang và ghé xem ông Nhiêu dạy học, làm cho bà Nhiêu với dâu con bà lo sợ hết sức. Mà ông Nhiêu cũng vẫn bình tĩnh, không lo sợ chút nào. Chương 4. Lần lần, cả vùng từ Bình Cách qua Bến Tranh, cũng như từ Bến Tranh qua Trấn Định, sự an tịnh đã trở lại. Không nghe quân lính ở Mỹ Tho đi ruồng xét chỗ nào nữa. Ban đêm kẻ trai tráng đã lén về thăm nhà, có người về rồi ở luôn không thèm trốn tránh. Thế mà Võ Minh Đạt giả dạng người chài lưới chèo ghe qua chợ Mỹ, đặng dò hỏi tin tức của cụ thủ khoa Huân. Chàng đi đã gần 10 bữa rồi mà chưa thấy trở về. Mấy bữa sau, vợ chồng ông Diêu Giám có ý trong con, nằm ngồi không yên, nhất là Thị Đậu trong chồng, sợ chồng ra Mỹ bị bắt. Bởi vậy, hãy nước lớn gần đây, Thị ra mé rạch mà dòm chừng. Một buổi chiều, Thị Đậu thỏ thẻ xin với mẹ cho phép nàng lấy xuồng bơi ra chợ Mỹ mà kiếm đạn. Thị Trâm nghe chị dâu xin đi, cô cũng đòi đi với chị đặng kiếm anh. Bà Nhiêu đem chuyện ấy học lại với ông Nhiêu và hỏi ông có nên cho dâu với con đi hay không. Ông Nhiêu nghĩ đàn ông con trai không dám chừng mặt, nên hôm nay ông muốn cậy người đi kiếm giùm con, mà ông chưa biết cậy ai. Nay dâu con xin đi, ông chắc đàn bà con gái người ta không có tra xét, nên ông chịu cho đi. Song dặn phải đốn vài bùn chuối đã chín với một ít quầy dừa bỏ theo xuồng, giả như người ở vườn đi chợ bán chút đỉnh đồ vườn đặng mua dầu mỡ về mà dùng. Thị Đậu với Thị Trâm nghe cha chịu cho đi, thì ra sau vườn kiếm đốn được 3 bùn chuối đã chín bối và một quầy dừa xiêm. Đến khuya, hai nàng dậy nấu cơm ăn thật sớm. Thị Đậu dặn con ở nhà chơi với bà nội, rồi cùng với Thị Trâm đem dừa chuối xuống xuồng và mỗi người một cây dầm bơi đi ra chợ Mỹ. Trời còn khuya, hai bên vườn rậm rạp, quang cảnh vắng teo lại lờ mờ. Em ngồi trước, chị ngồi sau, bơi xuồng mà đi, trong lòng lo sợ nên không dám nói chuyện. Trời hừng đông thì hai chị em đã ra tới bến chợ, buộc xuồng giữa mé sông, ngồi nghỉ tay. Trên bờ người ta bắt đầu kẻ bưng người gánh đồ ra chợ mà bán. Chị em không muốn đưa dừa chuối ra chợ bán, tính để dưới xuồng đặng bơi đi kiếm đạn, mà người ta không nghĩ tưởng mình đi bán đồ trong vườn. Sáng bét rồi chợ đã nhóm đông. Thị Đậu biểu em mở dây đặng bơi đi khắp bến chợ từ trong ra ngoài, coi có chiếc ghe lường nào của đạt đậu chở tôm cá lại chợ bán hay không. Đi giáp mặt chợ có ghe có xuồng của thiên hạ đậu thật nhiều, nhưng không thấy chiếc ghe lường nào của đạt. Thị Trâm mới biểu chị dâu ngồi xuống coi chừng đồ, để nàng lên bờ đi rảo ở trong chợ mà kiếm anh. Nàng đi rất lâu rồi trở xuống nói nàng đã đi tới 2 vòng, đi cùng hết, lại chỗ bán tôm cá, nàng đứng thiệt lâu, đi qua rồi trở lại, đã 3 lần mà cũng không thấy đạt. Thị Đậu biểu Trâm coi chừng xuồng, nàng đi lên kiếm chồng. Nàng đi cho tới chừng chợ gần tan, người mua đồ đã về hết phân nửa, nàng mới trở lại chỗ xuồng đậu, mặt mày buồn hiu. Nàng lắc đầu nói nhỏ với Thị Trâm: kiếm hết sức mà không gặp, tôi sợ ảnh bị bắt rồi cô ơi. Thị Trâm châu mày suy nghĩ rồi nói: thôi chị xuống xuồng bơi đi kiếm cái chiếc ghe lường nữa coi. Hồi sớm mơi mình kiếm lẩn quẩn theo bến chợ nên không gặp, bây giờ mình chịu khó bơi tuốt ra mé vàm rồi dòm lu mé xong coi thử. Thị Đậu vừa kéo xuồng mà bước xuống vừa nói: bậy quá, chớ chi hồi khuya mình đem gạo theo đặng kiếm chỗ nấu cơm ăn, rồi ở tới chiều mà kiếm, không biết chừng con nước này ảnh mắc đi câu, mình chờ hết con nước chiều có lẽ ảnh phải về chợ. Thị Trâm nói: nếu bữa này không gặp thì mai mốt mình xin phép cha và má mình đi nữa, kiếm riết thì phải gặp chứ gì. Hai chị em bơi xuồng đi ra phía ngoài vàm, bơi chậm chậm để nhìn hai bên mé sông. Hồi đó tại tỉnh lỵ Mỹ Tho dân cư chưa đông lắm, bởi vậy trên bờ nhà cửa thưa thớt, dưới sông ghe đậu lai rai. Khi ra gần tới nơi vàm thì Thị Trâm thấy bên mé tay trái người ta có làm giàn, và trên giàn có căn chài lưới mà phơi. Nàng đưa tay ra vừa chỉ vừa nói: người ta phơi chài lưới kìa chị hai, chắc đây là sống chài. Chị bơi sát trong mé đặng kiếm coi có ghe lường của ảnh hay không. Thị đậu chạy vô sát mé, thấy có hai chiếc ghe lớn đậu cách nhau, và khoảng giữa có một chiếc ghe lường với một chiếc xuồng. Ngay khoảng đó có dàn vơi lưới, và phía trong có một có mấy cái nhà lá sùm sụp, hai hàng cây so đũa, có trái lòng thòng, có ba đứa nhỏ chạy dẫn chơi xung quanh mấy cây so đũa, cười nói vang rân. Lại có con heo nái dắt bầy con đi ồn ộp trên đám cỏ, mũi ủi đất, đuôi ngút quắt. Chừng xuồng bơi tới khoảng có mấy chiếc ghe nhỏ đậu, thì Trâm đưa tay chỉ một chiếc ghe lường mà nói: "Cái chiếc ghe này sao giống ghe của mình quá chị hai, chị ghé lại đây đặng hỏi thăm coi." Thị đậu cho xuồng cặp vào một bên chiếc ghe lường của thị Trâm chỉ. Thị Trâm níu chiếc ghe mà đẩy xuồng vô mé bờ rồi nói: "Phải rồi, ghe của mình." Ba đứa nhỏ thấy có xuồng ghe thì tủa ra mé sông mà coi. Thị Trâm bỏ cây dầm trong xuồng rồi bước chân lên bờ, đưa tay chỉ chiếc ghe lường mà hỏi một đứa nhỏ: "Chiếc ghe này của ai vậy mấy em? Em có biết chủ nhà của nó ở đâu hay không?" Một đứa con gái lớn tuổi hơn đứa kia liền đưa tay chỉ cái nhà lá phía trong, nó nói: "Ghe của chú đó ở trong nhà kia kìa." Thị Trâm mừng, nàng xăm xăm đi vô cái nhà đó. Thị đậu kiếm thế buộc chiếc xuồng rồi cũng lên bờ. Thị Trâm bước vô cửa, thấy anh là Minh Đạt đang ở trần, nằm ngủ trên bộ ván nhỏ. Thị dây lại kêu và nói: "Chị hai, có anh hai ở đây nè, vô đây chị." Thị đậu mừng, nên vừa hỏi: "Vậy hả?" rồi đi riết vô. Đạt đang ngủ, nghe hai nàng nói ồm sòm, thì mở mắt ra ngó ra cửa. Chàng thấy em và vợ thì chứng hững, nên vừa lồm cồm ngồi dậy vừa hỏi: "Ủa, bay đi đâu vậy? Sao biết tao ở đây mà ra?" Thị Trâm vừa cười vừa nói: "Thấy chiếc ghe đậu giữa mé sông mới biết anh ở đây nên lên mà kiếm. Nếu không có cái chiếc ghe thì kiếm làm sao cho ra. Từ hồi khuya tới giờ hai chị em tôi thay phiên nhau mà kiếm ngoài chợ, kiếm hết sức mà không gặp nên mới đi bậy ra đây." Đạt đứng dậy nói: "Kiếm chi vậy? Ở nhà có chuyện gì hay sao?" Thị đậu mới nói: "Anh đi mất biệt cả 10 bữa, cha với mẹ lo sợ nằm ngồi không yên, nên chị em tôi đi kiếm, chứ có chuyện gì đâu." "Lo sợ cái giống gì, tao đi dò hỏi chuyện đó, có nói với cha má, cha không nói lại cho mẹ biết hay sao?" "Có, nhưng anh đi lâu quá, không chịu về cho tin tức chi hết, nên cha mới trông." "Hai chị em lại ngồi đây, cho tao hỏi thăm một chút. Họ bố miệt trông dữ lắm phải không mày?" "Ừ, hôm anh đi rồi á, họ bố cùng hết. Nhưng họ làm dữ ở phía trong Bình Cắt, chứ ở miệt mình thì họ xét nhà, chứ không bắt ai cả. Mà trai tráng đi hết, chỉ có ông già và đàn bà con nít ở nhà, có làm gì đâu mà bắt." "Họ có xét nhà mình hay không?" "Có chứ, cha đã biết trước nên biểu lấy đầu của anh đem giấu hết. Tôi đem ra Gò Mã xa, tôi đào đất tôi chôn. Mà có hai người vô nhà ngó sơ sỉ rồi đi ra, binh lính ở ngoài sân á, chứ không có vô nhà. Bữa nay êm rồi phải không? Lính ở bên Khánh Hậu có qua hay không? Anh đi đêm trước á, rồi đêm sau Dưỡng á, có nói chuyện với cha một lát. Hôm nay á, không thấy ghé qua nữa. Êm hết rồi, mấy người trai tráng ở trong xóm mình đã bắt đầu trở về. Thôi thì anh về đi, chứ còn ở ngoài này làm gì nữa." Đạt ở lại gần hai nàng rồi nói nho nhỏ: "Qua về chưa có được, hai chị em về thưa với cha rằng qua ra đây o bế làm quen được với ông đội. Ông thương qua lắm, nhờ có ông nên qua mới nghe rõ được tin tức của cụ thủ khoa. Cụ bị đạn trúng bắp vế, họ đem về đây, quan thầy thuốc coi rồi nói đạn vô bên này, rồi qua bên kia. May quá không có bị đụng xương. Hôm nay họ để cụ nằm trong nhà thương với mấy người lính Tây bị thương hôm đó. Họ xức thuốc rồi băng bó, cụ mạnh ăn ngủ được. Bữa nay cụ ngồi dậy được rồi, nhưng vết thương chưa có lành nên người ta chưa cho cụ đi. Hòa phải ở đây mỗi bữa đi câu kiếm cá ngon cho ông đội, đặng hỏi thăm bệnh tình của cụ thủ khoa, nhất là nghe coi họ xử tội cụ cách nào. Nghe cho chắc rồi sẽ về cho cha hay. Hai chị em về nhớ nói rõ như vậy nghe không? Đạt suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. À, còn việc này nữa, ông đội có nói riêng cho qua hay, người ta đó để em ít bữa cho nghĩa binh trở về rồi, người ta sẽ đem binh vô rồi vây cái vùng của mình để ruồng bắt cho hết. Vì vậy nên qua không dám về gấp, để đợi họ bố rồi qua sẽ về. Thị Đậu với thị Trâm nghe Đạt nói vậy thì bỏ ý muốn khuyên Đạt đi về. Chị em ngồi ngó nhau không biết liệu lẽ nào. Thị Trâm ngó cùng nhà rồi hỏi anh: Anh ở đây là nhà của ai vậy anh hai? Nhà của em ông đội. Thị Đậu tiếp hỏi: Ở đây cơm gạo đâu mà anh ăn? Thì mỗi bữa qua đi giăng câu hoặc đi kéo lưới kiếm tôm cá, mượn người trong nhà này nè, đem ra chợ bán lấy tiền cho qua đi mua gạo ăn. Ngoài này tôm cá nhiều bằng trong mình hay không? Cũng nhiều lắm, sông lớn nên nhiều hơn. Bây giờ anh không có làm việc gì hết, vậy mà anh về trỏng nói chuyện cho cha nghe, rồi tối anh trở ra. Đâu có được, xế này nước lớn, phải đi giăng câu. Hai chị em về thưa với cha như vậy, bữa nào qua biết chắc họ không có vô mà lục xét thì qua sẽ lén về thăm. Thôi, hai chị em đi về sớm đi, kẻo cha mẹ trông. Thị Đậu ngó thị Trâm rồi đứng dậy tính đi về. Thị Trâm đứng dậy rồi hỏi: Con dưa chuối thì mình làm sao? Đạt hỏi lại em: Dưa chuối gì? Chiều qua đó cha cho đi, mà cha biểu đốn dừa chuối đem theo, giả đò như là mình đổ vườn ra chợ bán, đặng mua thuốc hay dầu mỡ cho họ khỏi nghi. Bởi vậy có một quầy dừa với ba bùn chuối ở dưới xuồng. Sao từ sớm tới mơ giờ ở ngoài chợ không bán thức nó đi? Thôi không sao, xách lên nhà đây cho qua, rồi sáng mai qua cậy người đem bán giùm cho. Thị Đậu với thị Trâm đi ra mé sông, đặng xách dừa chuối, Đạt đi theo. Ba người vừa ra khỏi cửa thì gặp một nàng chừng 25-26 tuổi, mặc áo quần vải đen, bộ lãnh khảnh, mặt mày vui vẻ, nước da trắng trẻo, tay bưng một cái rổ lớn ở ngoài đi xăm xăm vô nhà. Nàng ngó Đậu và Trâm mà hỏi Đạt: Ai đây vậy anh? Đạt nói: Hai em của tôi ở trong bến tranh nó ra kiếm tôi. Nàng nọ cười và nói: Ở bên này mà kiếm được á thì thiệt là giỏi. Thấy chiếc ghe lượn của tôi đậu ở dưới bến cho nên biết mà lên nhà. Thế bây giờ họ đi đâu? Hai em tính về, xuống xuồng xách dừa chuối lên cho tôi rồi đi về. Về bến tranh bây giờ đây không được, bơi xuồng mà đi nước ngược thì xế mới tới nhà, đói bụng chết. Tôi không có bằng lòng để chị em về như vậy. Không mấy khi đã đến nhà tôi, thôi để tôi lo cơm nước cho ăn, rồi nước lớn sẽ về. Mời hai chị em trở vô, đặng tôi nấu cơm cho ăn. Nhà có sẵn tôm cá, tôi có mua thịt đây nữa nè, kho nấu một chút thì sẽ có ăn ngay, không lâu đâu, mời vô. Đạt mới nói: Thôi, vô sửa soạn nấu cơm đi, để hai chị em xuống xuồng xách dừa chuối lên rồi nói chuyện. Nàng nọ bưng rổ đi vô nhà, bộ gọn gàng nhậm lẹ. Đạt đi theo vợ với em ra mé sông, vừa đi vừa nói: Cái cô đó là em của ông đội, nhờ có cổ giới thiệu nên qua mới quen được ông đội mà lo công việc cho cụ thủ khoa. Hai em hiểu chưa? Lúc có việc mình phải khôn ngoan, chiều chuộng, đặng cầu thân cậy thế. Bằng không thì chết chứ chẳng phải chơi. Đậu với Trâm chím chím cười. Trâm xuống xuồng xách dừa chuối lên bờ, Đạt với Đậu chia nhau xách luôn vô trong nhà. Nàng chủ nhà tên là Nguyễn Thị Dần, thấy chuối tới ba buồn thì hỏi: Đem chuối chi nhiều dữ vậy, ăn làm sao cho hết? Đạt mới nói: Chị em nó tính đem ra cho tôi bán, đặng mua gạo về mà ăn. Buổi chợ mai đem ra chợ bán giùm cho tôi. Muốn ăn thì mình để lại một buồn chuối nhỏ và một ít trái dừa, còn bao nhiêu thì mình đem đi bán hết. Thì Trâm vô nói: thôi để hai chị em tôi về, về trễ ở nhà trong. Thì dần là chủ nhà mới cầm: không trễ đâu mà sợ, ở ăn cơm rồi sẽ về mà, tôi nấu có một chút á, thì sẽ xong. Hai chị em ngồi đó chơi đi, để tôi đi nấu cơm. Thì dần đi vô trong lo nấu cơm, thì Trâm đi theo vô phụ chụm lửa để cho thì dần sắc thịt đặng kho. Vợ chồng Đạt ngồi ngoài trước nói chuyện, thì Đậu hỏi chồng: cô chủ nhà đây có chồng con gì chưa?
Có chứ.
Có chồng nhưng chưa có con. Chồng ban ngày đi làm bên ông đội. Thằng Tâm á, hôm nay ở nhà đi chơi hả?
Chơi, nó có nhắc tôi hay không?
Không, bữa hổm đến tay vô á, nó sợ lắm. Mẹ với hai chị em tôi sợ quá, vì nghe nói bên Bình Cách họ đốt nhà, đánh chết người ta nữa. Té ra tới vô nhà mình họ vui vẻ, hiền khô, không nộ nạ ai hết. Tại bên Bình Cách có đụng độ nên họ quạo. Này về nói cho cha hay, trận Bình Cách đó lính Tây bị thương tới 17 người. Hôm nay chết hết 3 người rồi, còn 14 đang nằm ở ngoài nhà thương. Bởi vậy họ hận lắm, quyết vô trong mình xét bắt đám nghĩa binh và giết hết. Tại vậy nên qua bước tránh và cậy thân thế đặng giữ mình, chưa dám về ở trỏng. Ở ngoài này thì cực một chút mà được yên ổn, khỏi lo mà khỏi sợ chi hết. Cơm cạn rồi, dần với Trâm ra ngoài ráp nói chuyện. Đậu cũng theo vô trong nhà. Ba người thân thiện cùng nhau, không nghi kỵ gì hết. Cá tôm đã kho sẵn, bởi vậy cơm chín và thịt kho xong thì dọn ra ván, rồi bốn người ngồi ăn với nhau, nói chuyện vui vẻ, không sụt sè, không ái ngại. Ăn cơm rồi, Đậu với Trâm cáo từ mà về. Dần nói đợi nước lớn sẽ về cho xuôi. Khách nói về trễ sợ cha mẹ trông, nên phải bơi nước ngược mà về cho sớm một chút. Đạt với Dần đưa Đậu với Trâm xuống bến. Đạt đi theo căn dặn Đậu với Trâm: về nhớ nói lại cho cha các điều chàng đã nói, và cắt nghĩa cho cha hiểu tại cớ nào mà chàng chưa dám về. Hai đàn vui vẻ từ biệt nhau. Bận về trong giành bơi sau lái, để cho chị dâu ngồi trước mũi. Chị em xâu xuồng ra đi. Đạt ngó Dần mà cười. Dần nói: người nhỏ chắc là em ruột của anh, vì nó giống anh quá. Còn cái chị lớn có phải là vợ anh chứ gì? Tưởng tôi không biết hay sao bị Đạt giấu. Đạt làm lơ rồi đi vô nhà, không cãi mà cũng không nhận. Dần đã đoán trúng. Đậu với Trâm tìm được gặp Đạt, lại biết Đạt bình yên no ấm thì vui lòng, không lo sợ gì nữa, nên lặng thinh cứ bơi xuồng riết về bến Trâm, đặng thuật chuyện cho cha mẹ nghe. Ra khỏi chợ xa rồi, tới khoảng vắng vẻ thì Trâm mới kêu chị dâu mà hỏi: chị hai, sao anh hai lại kiếm sớm như vậy mà ở đậu được ta?
Đó là sớm chài, có vàng để phơi lưới, có lẽ tại vậy nên ảnh ở đỡ cho tiện chứ sao.
Còn sao ảnh quen với cái chị đó nên ở đậu trong nhà chị?
Thì chắc ảnh làm tôm cá, ảnh đem về sớm đó bán mão cho đàn bà đặng họ bưng ra chợ họ ngồi bán. Chị nọ đã mua tôm cá của ảnh, hai đàn làm quen với nhau rồi ảnh xin ở đậu.
Mà chị đó ở một mình lại chứa đàn ông trong nhà, thiệt là kỳ cục.
Ảnh nói cho chị nghe là chị nọ có chồng, chồng chỉ ban ngày làm việc bên ông đội, ảnh ở đó mới có thân thế mà lo cho cụ thủ khoa. Cũng nhờ vậy ảnh mới được yên thân, mà ảnh lại biết đủ công chuyện. Thì trong suy nghĩ mà chúm chím cười mới nói: anh hài lanh thiệt. Hai nàng cứ bơ riết không nói chuyện nữa.
Chương 5. Mặt trời đã đứng bóng rồi, bà Nhiêu Dám chưa thấy con và dâu về. Bà nóng nảy nên cứ ra mé rạch, đứng trên cầu thang mà ngó chừng. Còn ông Nhiêu thì vẫn cứ bình tĩnh, cứ ngồi dạy cho sách nhỏ học, dường như không để ý đến việc chi hết. Trời trịch bóng, nước vừa mới lớn, thì Đậu và thị Trâm bơi xuồng về tới. Buộc xuồng vô cầu thang, chị em cầm dầm leo lên cầu, thì bà Nhiêu đã ra đón mà hỏi: Sao?
Kiếm gặp nó hay không?